Và kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 18 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày rằm tháng 11 năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt mỗi tối thứ Bảy học Phật Pháp. Đại chúng tối nay có khỏe không? Mấy ngày nay rất là lạnh, nhưng mà không sao hết. Mình quen rồi. Thưa đại chúng, hôm qua thứ Sáu ngày 14 âm lịch thì tu viện cùng với chùa Hồng Ân ở bên Úc đã cùng làm lễ xuất gia cho chú Tiểu mà Pháp Hòa thông báo tuần rồi. Thì đúng ra là Pháp Hòa thông báo nhầm, tức là thứ Bảy bên đó là thứ Sáu bên này, hay bên đó rằm thì bên này 14. Thì 5 giờ chiều mình ở đây là ở bên đó 11 giờ sáng ngày thứ Bảy. Cho nên mình đã làm lễ xuất gia cho chú Nguyễn Phú Lộc, 12 tuổi. Và chú pháp danh mới của chú là Trung Pháp. Trung Pháp nghĩa là lấy cái pháp trung đạo để giáo hóa chúng sanh. Và trung đạo chính là con đường của đạo Phật. Đức Phật sau khi tìm ra được cái con đường giác ngộ thì cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta là con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Nghĩa là tiếng Anh dịch là middle path, không? Tức là mình không có sống một cuộc sống quá ư sung túc đầy đủ, mà mình cũng không hành hạ thể xác của mình, mà mình phải tu con đường trung đạo. Nghĩa là đói ăn, mệt ngủ. Hôm trước mình có học á. Và con đường trung đạo cũng chính là con đường của sư tổ Trúc Lâm Điều Ngự Giác Hoàng. Và Ngài đã khai sáng một dòng thiền riêng cho Việt Nam. Và cái chủ trương của Ngài cũng vậy. Cho nên Ngài làm cái bài Phú. Và trong đó 4 câu cuối cùng của 10 bài. Thì trong đó có 4 câu rất là nổi tiếng mà chúng ta đã từng nghe đó. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Hay là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Tại vì mình hay nói thiền này thiền kia mình nói, nhưng mà thật sự ra thiền là gì? Nghĩa là người đủ khả năng sống với giây phút hiện tại. Quá khứ đã qua thì không nhớ. Qua hiện là tương lai chưa tới thì không trông. Và đủ khả năng nhận diện những gì đang xảy ra. Ví dụ bây giờ mình đang mùa đông, mà ngồi đây mà không lo mặc áo lạnh. Trời ơi, tôi ước gì mùa hè. Ước sao được, ước ước tới khô cũng không được nữa chứ được nói. Thì bây giờ cái an trụ của chúng ta là đang ở mùa đông. Thì phải biết mình đang ở mùa đông. Và mình đang rất rõ là mình đang ở bao nhiêu độ trừ. Thí dụ hôm nay là ngày mấy bữa trước là 25 độ trừ và cộng thêm gió nữa là 35 độ. Thì mình đi ra đường mình phải mặc áo ấm. Đó là người biết thiền đó. Thiền là đủ khả năng sống với hiện tại, đủ khả năng nhận diện những gì đang xảy ra. Quá khứ là cái đã qua, không thể nắm bắt. Tương lai là cái chưa tới, không thể nắm bắt. Giây phút hiện tại thật sự nó cũng vừa tích tắc, nó thành quá khứ, cũng không nắm bắt được. Mà chỉ an trú với nó thôi. Thí dụ mình nói 8 giờ 7 giờ rưỡi tụng kinh, giờ 8 rưỡi rồi đó. Nó, hiện tại nó tích tắc, Vừa nói câu nói xong đi liền thành quá khứ. Vậy thì có cái gì mình nắm bắt được? Chớ đối cảnh vô tâm, khỏi hỏi thiền. Chữ vô tâm này không có là thờ ơ. Vô tâm không có nghĩa là mình buông lung, mà vô tâm là không có dính mắc, không có khổ đau. Lạnh thì mình ứng theo lạnh, nóng thì mình ứng theo nóng, khổ thì mình sống theo khổ. Chẳng hạn như là mấy ngày nay dịch bệnh biến thể đang lan lây, và chúng ta cũng đang từng ngày theo dõi những cái tin tức mà chính phủ quy định. Và từ đây cho tới khóa tu mùa đông mình chưa biết như thế nào. Cho nên hiện tại bây giờ cho tập trung thoải mái bình thường thì mình cứ bình thường. Đến khi nào người ta tuyên bố là không cho bình thường thì mình phải sống theo cái không bình thường. Hình như giờ cũng quen rồi. Ngày hôm qua có một thầy Việt Nam gọi thăm. Thầy mới nói, trời ơi, hồi đó mình nghe F0 á, cách mình bao nhiêu chục mét mình sợ muốn chết đó. Mà giờ F0 nó sát nhà mà mình cũng bình thường. Tại vì bây giờ mình phải sống với nó thôi. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày rằm, và theo cái lệ là chúng ta tụng giới. Hồi nãy quý vị có tụng giới đó. Những ai đã thọ giới tu tập từ năm giới, thập thiện giới của cư sĩ tại gia, rồi Bồ Tát tại gia, rồi xuất gia, sa di giới, tỳ kheo giới, vân vân, đều phải Bồ Tát tụng giới hết. Thì cái chữ tụng giới đó là mình nói theo tiếng Việt cho dễ nhớ, là ôn tụng lại những gì mình đã thọ, những giới pháp mà mình đã thọ. Và chữ Hán gọi là Bồ Tát. Và cái chữ Bồ Tát này á, nó không phải, cái chữ bố không nghĩa là gì, mà tát không nghĩa là gì, bởi vì nó là chữ phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Uposa, tiếng Phạn gọi là Posatha, và tình âm là Bồ Tát. Trung Hoa dịch là trưởng tịnh. Trưởng là gì? Trưởng nghĩa là nuôi lớn sự thanh tịnh nơi mình. Mỗi một lần mình tụng giới là mình biết rằng mình có sự thanh tịnh, cho nên mình tăng trưởng cái niềm vui, hạnh phúc là mình đã tu được thêm tháng nữa. Và Bồ Tát còn có nghĩa là gì? Là duy trì cái thiện pháp. Thiện pháp là gì? Là khi nào chúng ta còn biết tuân thủ những cái gì mà chúng ta đã cần tu tập. Đó gọi là duy trì thiện pháp đó, gọi là Bồ Tát. Và hôm nay là ngày rằm, là ngày trăng tròn, thì ngày xưa người ta gọi là ngày vọng. Còn nếu mà ngày 30 với mùng 1 không có trăng thì gọi là ngày sóc. Chữ sóc theo tiếng Hán nghĩa là bắt đầu. Nghĩa là bắt đầu, là trước, là mới, là khởi đầu. Đó là nghĩa của chữ sóc. Còn chữ vọng á, là tượng trưng cho ngày rằm theo âm lịch, ngày trăng tròn. Thì người xưa lấy cái ý này mà đặt cái chữ vọng. Bởi vì khi mà nói tới rằm, tức là mặt trăng và mặt trời ở hai cái thái cực rực sáng và soi cho nhau. Cho nên lấy cái ánh sáng mặt trăng đó, ánh sáng mặt trời đó, đó tỏ sáng như vậy, để nói lên rằng mỗi người chúng ta phải lấy cái ánh sáng đó soi rọi nơi tâm mình. Cho nên hồi nãy mình đọc giới mình có nghe đó. Quý vị hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Mình làm cái gì thì mình lấy cái ánh sáng của nội tâm, lấy ánh sáng của trí tuệ mình soi rọi lại. Thì mình, người xưa lấy cái ánh sáng đó. Và chữ vọng còn có nghĩa là gì? Nhân cái lúc ánh sáng rực rỡ này thì chúng ta mong được cái sự soi sáng của chư Phật, chư Bồ Tát, hay nói nôm na bình thường là ơn trên. Và mình hướng vọng lên, mình mong cầu sự gia hộ, sự gia trì của các ngài. Cho nên chúng ta gọi là vọng. Và người xưa tới cái ngày tụng giới nói, thưa đại chúng, hôm nay là ngày sóc, nghĩa là không có trăng, đại chúng vân tập để tụng giới. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày vọng, ngày có trăng, đại chúng tập họp để tụng giới. Đó là những từ ngày xưa mỗi lần tụng giới là các vị hay nói vậy đó. Hôm nay là ngày sóc, ngày vọng. Thì mình nghe ngày sóc là mình biết là mùng 1 chứ ngày 30 đó, ngày không trăng. Và chữ sóc nó có nghĩa là bắt đầu. Cái đầu của tháng á, ngày mùng 1, ngày đầu tháng gọi là ngày sống. Vì vậy mà 30 là đi sám hối. Sám hối ngày 30 để mà mùng 1 tụng giới. Còn trong ngày rằm 14 là sám hối thì rằm tụng giới. Ngày xưa là các thầy là quy định là một tháng cạo đầu 2 lần. Các thầy phủi tóc 1 tháng 2 lần. Ngày 13 là 10 hay là sáng 14 hay 13 là lo đi phủi tóc rồi. Để ngày 14 sám hối rồi tụng giới. Thầy nào mà siêng thì mỗi ngày mỗi cạo. Nói chung thì mình tùy mình, nhưng mà căn bản là ít nhất phải tới, ít nhất người nào lười lắm thì cũng 2 tuần cạo tóc 1 lần. Cho nên ngày trăng tròn là tất cả đầu phải sạch sẽ. Vì đó là ngày tụng giới của chung. Vì vậy mà thường là hễ nhắc tới tụng giới thì mọi người phải tự ý thức đi tắm rửa sạch sẽ, phủi tóc cho đẹp, cho sạch, để chúng ta chuẩn bị vào sám hối và tụng giới ngày vọng. Ngày xưa Hòa Thượng Mãn Giác, tức là nhà thơ Huyền Không, Ngài đi du học ở bên Nhật, thì khi mà Ngài nhớ chùa quá thì Ngài có làm bài thơ nhớ chùa. Ở đây nhiều vị biết cái bài đó lắm. Từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về cảnh tượng xưa. Ở trong đó có câu là: mỗi tối dân tôi đón gió lành, khắp chùa rào rạc ánh trăng thanh. Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao. Dân lành tắm gội lên chùa lễ, 14-30 mỗi tối nào. Đi chùa 30-14 sám hối. Không biết bao giờ trở lại quê. Câu này Pháp Hòa đọc và thấm lắm. Tết này nữa là 36 năm xa quê rồi, cho nên đọc câu này vẫn còn có giá trị. Không biết bao giờ trở lại quê, phân vân lòng gửi nhớ thương về. Tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tai tê. Dù có sóng gió, dù có bão tố, dù có ngập lụt, dù có sóng thần, cái gì đi nữa, những lúc chùa ngập, chùa sập đi nữa, thì rốt cuộc chùa cũng được dựng lại. Không biết bao giờ trở lại quê, phân vân lòng gửi nhớ thương về. Tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tai tê. Chung quẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Và hai câu cuối đó là hai câu thơ bất hủ, hầu như là các chùa thầy nào cũng phải thuộc. Phật tử Việt Nam phải thuộc hai câu này. Để chi? Để nuôi dưỡng mình. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Bây giờ quý vị không tin không? Mình thấy Tết đi đâu mới có không khí Tết. Khi mình ra hải ngoại, chùa, về chùa mới có không khí. Gói bánh tét, bánh ít, gói lọc, gói lì xì, trang trí, dọn dẹp, có cái không khí Tết. Còn ở nhà mình cũng Tết, nhưng mà sao? Nó cho nó có lệ thôi, nó không có cái không khí, phải không? Và quý vị để ý, bất cứ cái khổ đau, cái cần thiết gì, chạy về chùa. Bình thường mình có thể mình không đi chùa tại vì công ăn việc làm, nhưng cha đau, mẹ bệnh, người thân mất, chạy về chùa. Thậm chí cái mùa Covid vừa rồi, rất nhiều người thân mất ở tại Việt Nam, không làm đám gì được hết, thì Phật tử đều liên lạc về chùa nhờ các thầy gửi lời kinh cầu nguyện. Và Pháp Hòa tụng kinh online Việt Nam. Đấy, tuần sau này cũng 49 ngày tụng dùm Covid. Lai rai ở Việt Nam vẫn còn có người mất do bệnh Covid. Cái bài thơ Nhớ Chùa rất là hay, và bài đó cũng đã được phổ nhạc. Ngày mai là ngày Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11 âm lịch, là ngày chúng ta quy định là làm lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Tại vì ngày thứ hai là 17 mới chính thức là ngày lễ Vía Phật Di Đà. Cho nên sáng ngày mai, thay vì chúng ta lại vạn Phật, thì chúng ta sẽ lại 48 nguyện của Phật Di Đà. Xong rồi tối thứ hai 7:30 tối, giờ tụng kinh thường ngày, lại 48 nguyện nữa, để cho những người nào lỡ bị miss bị hụt không lại được sáng Chủ Nhật thì tối thứ hai lại. Còn ai mà ở nhà giỏi thì online lại hai buổi luôn. Ngày 10 Chủ Nhật sáng 6 giờ, ngày mai 6 giờ ngồi thiền, 6:30 lại, rồi thứ hai 7:30 lại tiếp. Đó là chương trình của ngày mai và ngày mốt. Bây giờ chúng ta trở lại chương trình học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Tối nay là kỳ thứ 27. Cái phẩm này có tên là phẩm thứ 12, phải không? Phẩm này có tên là Phó Chúc Chánh Pháp. Phẩm thứ 12 trong kinh Đại Bi. Phó chúc là gì? Chữ phó đó nghĩa là cấp cho, là trao cho. Chữ chúc đó nghĩa là dặn dò hay là gửi gắm. Phó chúc tức là mình, trước khi mình mất thì mình trao lại cho người đó một cái trách nhiệm, và mình dặn dò người đó phải làm gì, thì gọi là phó chúc. Giống như ở đây mình đó, thay vì mình gọi là phó chúc thì người đời gọi là di chúc. Chữ di là gì? Di là để lại. Thí dụ như gọi là di sản. Di sản nghĩa là tài sản này để lại. Duy truyền, di truyền, bệnh duy truyền. Giống như có cái ông đó, ông rất là tự hào. Cha giỏi thì con phải giỏi, phải không? Chứ mỗi lần mà con nó làm gì giỏi, cái ông nói con có gì giỏi, tại vì con được duy truyền của cha. Con phải nhớ là con lúc nào cũng là người thừa hưởng, là người duy truyền của cha. Cái bữa nọ làm gì ông quên, cái ông nói sao mày ngu quá vậy, cái ông nói dạ duy truyền. Mày giống ai mà mày ngu quá vậy? Nó dạ duy, nó chỉ cần nói một câu thôi, duy truyền. Truyền là mình tiếp nối, di là để lại. Cho nên mình người đời là di chúc, tức là tiền của, tài sản hay những cái gì mình muốn dặn dò con cháu thì chúng ta để lại một cái di chúc. Đức Phật cũng để di chúc đó. Và chúng phó là gì? Là trao lại, đưa lại cho người đó một trách nhiệm. Phó chúc. Cho nên thí dụ như trước khi ngài mất đó, thì ngài mới đề cử ngài Ca Diếp là cái người tiếp nối Đức Phật để mà coi sóc các vị chư tăng thời đó, trưởng gọi là thay thế cho Đức Phật làm cái vị lãnh tụ của tăng đoàn. Cho nên sau khi mà Đức Phật mất được 100 ngày á, thì ngài Maha Ca Diếp triệu tập một cái đại hội, và đại hội đó gom hết các thầy lại. Và thưa đại chúng, lúc đó là các thánh tăng còn đầy đủ, chỉ mất có ngài Xá Lợi Phất, xin lỗi, à đúng rồi, lúc đó là ngài Xá Lợi Phất mất rồi, ngài Mục Kiền Liên mất rồi, ngài là một số các vị, ngài La Hầu La mất. Nhưng mà nhớ không, hôm trước mình học á, ngài kinh này mà Phật mất mà cả La Hầu La vẫn còn, thì mình nhớ là mỗi sự kiện nó có cái khác. Nhưng việc đó là việc lịch sử rồi. Cái quan trọng là chúng ta tiếp nhận những cái lời nhắc nhở, những cái tinh yếu ở trong đó. Thì ngài Maha Ca Diếp mới triệu tập cái đại hội. Để chi? Để thỉnh cầu các thầy, ai nhớ lời Phật dạy cái gì thì xin hãy trùng tuyên trở lại, để không thôi quên. Tại vì lúc đó chưa có giấy viết, chưa có cái truyền thống viết kinh, những lời Phật dạy chưa có được ghi chép, mà toàn là nhớ. Mỗi thầy nhớ mỗi một lời dạy và đi lên tụng lại. Thầy nào nhớ luật thì nói luật, Thầy nào nhớ kinh thầy nói kinh. Cho nên lúc đó là tụng kinh và tụng luật. Và lần lượt Phật giáo, trong lịch sử Phật giáo có tổng cộng là 6 lần triệu tập những cái đại hội trùng tuyên lời Phật dạy như vậy. Tổng cộng là 6 lần. Và chúng ta thường gọi là 6 lần kết tập kinh điển. Cái trường hợp đó gọi là kết tập kinh điển. Và chúng ta có 6 lần như vậy. Và lần cuối cùng khoảng năm 1900 hình như 56 tổ chức ở tại Miến Điện. Và cái hang động mà để kết tập lần cuối đó ở bên Miến Điện tới bây giờ vẫn còn. Quý vị nào đi hành hương qua Miến Điện đó sẽ được người ta đưa đến cái hang đó, cái nơi mà kết tập kinh điển lần cuối đó. Hai chữ phó chúc: trao lại và dặn dò, gửi gắm. Cũng giống như trước khi mình có một cái người con còn nhỏ quá, mình gửi lại cho ai đó, mình dặn dò cái vị đó, thì cái đó gọi là phó chúc. Nhưng mà ở đây Đức Phật phó chúc cái gì? Phó chúc chánh pháp. Tức là Đức Phật dặn dò, phó thác cái việc hoằng pháp, lợi sinh cho các thầy. Thì thường thường á, khi mà chúng ta quy y á, chúng ta nói quy y Phật, quy y pháp. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói chữ pháp á, thì chúng ta nói gọn á, còn nói cho đủ là quy y pháp là gì? Là quy y với chánh pháp. Tại vì pháp nghĩa là gì? Pháp là một con đường, mà nhiều khi đường này không phải đường ngay lẽ thẳng, có thể đường này đường sai. Nhưng mà cái nghĩa của chữ pháp còn có nghĩa là chân lý, là lẽ thật. Và nên đặc biệt ở đây là mình xác định pháp này là con đường, là đạo lý, là phương pháp. Thì cái pháp này là chánh pháp. Cho nên á, khi mà chúng ta nói chánh pháp á, thì thế nào được gọi là chánh pháp? Và chánh pháp nó có những cái đặc điểm gì? Hay nói một cách khác là lời Phật dạy có những đặc điểm gì? Ở đây chúng ta có 7 cái đặc điểm của pháp. Thứ nhất là thiện thuyết. Giáo pháp của Đức Phật rất là khéo léo trình bày. Khéo léo trình bày là sao? Nghĩa là trình bày nghĩa lý từ thấp đến cao, từ cạn đến sâu, từ những cái nghĩa gọi là bất liễu nghĩa cho đến những cái nghĩa rốt ráo viên mãn. Và tùy mỗi chúng sanh, mỗi căn bệnh, mỗi căn duyên mà nói pháp trình bày. Cái đó gọi là gì? Là thiện thuyết, khéo léo trình bày. Cũng giống như mình sắp xếp một cái nghi thức tụng kinh vậy đó, khéo léo sắp xếp. Phá Hoài ví dụ, hồi nãy trong cái lễ sám hối là một cái ví dụ đó. Vì chúng ta không có thời gian, cho nên cái lễ sám hối hồi nãy gọi là tiểu sám hối thôi, chứ không phải là một buổi sám hối như là lại 88 lại hay lại cả 100 lại. Thì thay vì á phải vô chuông mỏ rồi tụng đại bi rồi mới đứng dậy đảnh lễ, thì mình làm ngược lại là mình đem các danh hiệu Phật, mình lễ 7 vị Phật tượng trưng thôi. Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật cho đến hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật, lại 7 vị, xong rồi chúng ta ngồi xuống chúng ta tụng một cái văn bản sám hối đơn giản, để cái phần chính là chúng ta ôn tụng giới luật. Cái đó cũng là một hình thức là gì? Khéo léo để mà sắp xếp một buổi lễ. Cho nên á, thí dụ đi, cái người giỏi nấu ăn, thế nào là giỏi nấu ăn? Ngoài tài nêm nếm, ngoài tài nấu nướng nêm nếm, người đó phải khéo sắp xếp. Trời ơi, nấu thì ngon đó, mà một lát ra nồi chảo rửa thấy mồ tổ luôn. Cái đó thì cũng được, nhưng mà chưa gọi là khéo. Khéo léo là vậy đó, thiện thuyết là vậy. Cho nên giáo pháp cũng vậy. Một cái người mà lên trình bày một cái buổi thuyết trình phải khéo léo thuyết trình. Thí dụ như mở đầu như thế nào, dẫn cái đề tài chính như thế nào, và dẫn chứng thí dụ như thế nào, thậm chí lâu lâu nói chuyện vui cười cho người ta thoải mái một chút, rồi trở lại vấn đề. Và thậm chí phải kết thúc đúng giờ, gọn gãy, thí dụ vậy, gọi là thiền thuyết. Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật trình bày khéo léo. Điều thứ hai là hiện chứng. Hiện chứng là gì? Là tự thân mình ngay giây phút này mình có được cái cảm nhận đó. Ví dụ như mình chưa tới chùa mình sinh hoạt, mình nghe người ta nói, dù là nói xấu hay nói tốt, cái đó cũng chưa gọi là hiện chứng. Phải, mình phải đi tới cái nơi đó mình sinh hoạt thì mình mới hiểu được cái sự việc nó như thế nào, chứ không thể nghe người ta nói được. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói: trời ơi, tôi ngồi thiền á, tôi có được an lạc tuyệt vời. Quý vị nghe thôi chứ quý vị đâu có thực chứng đâu. Trừ khi nào quý vị ngồi đi rồi nó an lạc làm sao, hay là đau chân làm sao, đau lưng làm sao, khó chịu làm sao, mình hiện chứng. Cái đó chư tổ thường nói là sao? Lãnh noãn tự tri, là lạnh nóng tự biết. Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng thì tự biết. Thì giáo pháp của Phật á, là mình phải tu tập nó một cách khác, là mình phải tu tập, mình phải thực tập, mình mới cảm nhận được cái an lạc của nó, cái mầu nhiệm của nó. Chữ mầu nhiệm ở đây là nó có khả năng nó giải quyết những cái phiền não của mình một cách rất là mầu nhiệm, chứ không phải linh thiêng theo cái nghĩa mà mình thường nghĩ. Có cái gì đó nó thần thần bí bí gọi là linh thiêng. Thí dụ Phật dạy mình nhẫn nhục, mà mình vô trong tiệm làm, mình vô trong hãng làm, mình không có nhẫn nhục. Nhưng mà khi mình thực tập được nhẫn nhục, mình thấy trời ơi, mầu nhiệm quá chừng luôn. Thì khi tôi nhẫn được một cách tuyệt đối rồi, nhẫn một cách tuyệt đối, và tôi cảm thấy rằng cái nhẫn nhục này rất có giá trị, tại vì nó đã dừng lại hết tất cả mọi cái oán kết lâu dài, vân vân. Cái đó gọi là gì? Hiện chứng. Có chỗ dịch là hiện thân thọ chứng, tức là mình phải có mặt để mình cảm nhận được cái đó, chứng nhận được cái đó. Cho nên người ta gọi là chứng đạo hay chứng quả bồ đề. Cái chỗ đó không giải thích. Nên thí dụ như hỏi anh thầy có giác ngộ chưa, nói cho tôi nghe. Cái chỗ giác ngộ không thể nói, tại cái đó mỗi người cảm nhận. Giờ Pháp Hòa bưng ly nước lên Pháp Hòa uống, thì ngay cái giây phút Pháp Hòa nhận cái thế, cái hương vị của cái nước đó là chứng đó. Cho nên ngoài Bắc á, ta mời mình uống nước, ta không có nói mời uống nước hay mời xơi nước, mời thầy chứng nước. Mời thầy chứng nước. Chứng nước là gì? Nếu mà mình dịch tiếng Anh là taste. Mình người đó phải tự cảm nhận, tự nếm cái đó. Thì chánh pháp là hai rồi phải không? Thứ nhất là gì? Thiện thuyết. Thứ hai là hiện chứng. Thứ ba là vượt thoát thời gian. Thế nào gọi là vượt thoát thời gian? 2500 năm trước Đức Phật nói vô thường, 2500 năm sau vô thường vẫn có giá trị. Quý vị đồng ý vô thường không? Vô thường. Bây giờ mình nhìn lại cái hình của mình 2 năm trước. Trời ơi, 2 năm trước mặc dù nghe cái tuổi tôi lớn nhưng mình nhìn vẫn trẻ trung sáng láng. 2 năm sau thì .. không dám điền nữa. Vô thường. Sanh lão bệnh tử, Đức Phật nói ngay cái thời Đức Phật đó, đến bây giờ hai cái bốn chữ sanh lão bệnh tử nó vẫn còn giá trị không? Vẫn còn, tại vì chúng sanh vẫn còn sanh lão bệnh tử. Ví dụ vậy đó. Khổ, vô thường, nhân quả, nhân duyên không phải chỉ ở cái thời trước và cũng không phải bây giờ, mà ngày nào cái trái đất chúng sanh còn thì chúng ta vẫn bị chi phối. Anh chấp nhận hay không chấp nhận gì, cái đó nó là cái hiển nhiên, cái bình thường của cuộc sống. Phật không phải là người tạo ra vô thường, Phật không phải là người tạo ra khổ, Nguyên nhân của khổ có, Phật là người chứng nhận được cái đó, cái lẽ thật của cuộc đời. Và Phật nói ngay cả tham sân si 2500 năm trước người ta vẫn tham sân si, thì mấy ngàn năm sau vẫn còn tham sân si. Và những cái giáo pháp mà Đức Phật dạy vẫn còn có giá trị để chuyển hóa khổ đau cho chúng sanh. Cái đó gọi là vượt thoát thời gian. Cho nên trong Kinh Dược Sư, Ngài A Nan nói, nếu như mà mặt trăng mọc ở hướng đông, mặt trời mọc ở hướng tây, núi Tu Di có sụp đổ, thì lời của Thế Tôn vẫn không bao giờ thay đổi. Tại vì cái đó là cái chân lý. Thí dụ Đức Phật nói tất cả các pháp đều do nhân duyên mà có mặt, thì đúng như vậy thôi. Bây giờ mình nhìn coi cái, có cái ví dụ như bây giờ mình cố tình mình nấu một nồi nước sôi, để lên cái lò mà lửa không có, mặc dù mình có nước có đủ thứ hết rồi mà chỉ còn thiếu lửa thôi, thì lấy gì mà nó sôi nước được. Mình nấu canh chua mà cái gì cũng đủ hết, bạc hà giá cái gì cũng có, chỉ thiếu me thôi. Không, thì nó có cái dáng canh chua nhưng mà nó không phải trọn vẹn cái hương vị của canh chua, vì nó thiếu một duyên thôi, đó là me. Hai, vượt thoát thời gian. Cái phương pháp tu tập, thí dụ như hồi trước á, có những vị còn sân si phiền não, Phật dạy những cái phương pháp để chuyển hóa, thì bây giờ 2000 năm sau con người vẫn tham sân si phiền não. Nó hồi xưa có gì đâu tham, có những cái của thời đó, nhiều khi đâu có tham gì, tham cái bánh thôi. Hồi nhỏ mình ở Việt Nam mình nghèo quá, mình có tham cái bánh đó không? Có. Bây giờ mình ra đây mình sang rồi, mình tham kiểu khác. Hồi xưa có thể mình tham một cái bánh cam thôi, bánh cam bánh còng thôi, bây giờ mình tham một cái cheesecake. Ngày nào có mặt con người là ngày đó vẫn còn tham sân si, và ngày đó vẫn có những phương pháp để tu tập. Cho nên giáo pháp của Đức Thế Tôn là vượt thoát thời gian. Cái thứ tư là gì? Đến để mà thấy. Come and see. Không có thể nói được, không có thể suy luận, mà mình phải ở trong đó mình mới cảm nhận được cái điều đó. Cho nên có nhiều vị thấy đời sống người tu, trời ơi tôi biết hồi đó hả, tôi đừng có chồng đừng có vợ để tôi đi tu. Bây giờ vô chùa nói trời ơi ước gì con vô chùa cũng tu, nhưng mà vô được mùng 3 ráng tới mùng 7. Tại vì nó đâu có như mình nghĩ. Mình tưởng đâu là mình đi tu là coi như bỏ hết, không còn gì hết trơn á. Mình bỏ mấy cái áo dài thôi, vô đây mình dành áo tràng. Cái tham nó vẫn còn, mà đối tượng của tham thôi. Nay giờ mình vô trong, mình bỏ hết những cái người đối tác làm ăn rồi, mình đâu còn nổi sân nữa. Giờ mình vô đây mình đổi cái đối tượng thôi. Vẫn còn tham, vẫn còn sân. Vượt thoát thời gian đến để mà thấy là bốn rồi phải không? Cái thứ năm là gì? Là dẫn đạo đi lên. Mình tu tập á, làm nếu mình thật sự mình tu tập được cái lời Phật á, là mỗi ngày mình đi hướng đến một con đường trong sáng. Trên cái bài mình tụng á, pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Mình không tu thôi, mình tu là có thay đổi. Mình không chuyển thì thôi, chuyển là sẽ có sự thay đổi. Cho nên pháp được định là gì? Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đưa cái tâm hồn mình cao thượng, đưa cái tâm mình đến cái chỗ thiện lành, và là hướng thượng, hướng thiện, và đưa cái tâm mình đến cái chỗ tự tại, không còn dính mắc, gọi là hướng giải thoát. Tại vì mình biết rồi, càng chấp chừng nhiều khổ chừng nấy, càng dính mắc chừng nhiều nào càng khổ chừng nấy, mà xả chừng nào thì an lạc chừng nấy. Cái đó là do mình hiện, mình thực chứng được cái đó, mình tu tập được cái đó. Cho nên đây là con cái phương pháp để đưa mình tới cái chỗ đẹp chứ không có gì hết. Đó là cái thứ năm. Cái sáu là gì? Tự mình có thể giác tri. Cái pháp đó đó, người tu với người tu có thể thông được, nhưng mà người không tu nó không được, tại vì họ đâu có tương đồng cái đó. Hồi nãy có hai em trẻ lên Pháp Hòa có nói, nếu mà mình là những người mà Phật dạy, nếu mà vợ chồng, thứ nhất là mình đồng thọ một cái giới để mình tu, gọi là đồng giới. Thí dụ thọ chồng quy y, vợ cũng quy y, thọ năm giới. Rồi thứ hai là gì? Đồng tuệ, cùng một cái hiểu biết với nhau. Thứ ba là gì? Đồng thí, cùng cái sự tu tập chia sẻ với nhau. Mà thí đây không có nghĩa là tiền của, không. Ngoài tiền của còn rất nhiều cái có thể thí được. Thời gian, những gì có thể cho được. Và nếu mà vợ chồng mà cùng có đồng giới, đồng tuệ, đồng thí, đồng tu, thì đồng chung sống không có khó. Cho nên tự mình có thể cái cùng một cái tương đồng liễu tri được cái đó. Đó là cái thứ sáu. Cái thứ bảy là gì? Cái thứ bảy là vô nhiệt não. Có nghĩa là cái giáo pháp này không có làm cho mình khô khan, làm cho mình nóng bức khó chịu. Ví dụ ha, mình tu pháp môn niệm Phật. Rồi niệm Phật để làm gì? Để giúp cho tâm mình tịnh lắng. Mà khi tâm mình tịnh lắng á, cái tâm của mình được gọi là một cõi. Cái tâm mình là một cái cõi, mà cái cõi tịnh không là cái tịnh độ. Cho nên tịnh độ là nó không phải là cái nơi chốn bên ngoài. Chữ độ là quốc độ, mà tâm mình cũng là một quốc độ. Ví dụ bây giờ đại chúng ngồi đây, cái tâm quý vị nghĩ cái gì Pháp Hòa đâu biết. Cái cõi giới mà quý vị đang đi Pháp Hòa đâu biết. Thậm chí quý vị ngồi, quý vị nhìn Pháp Hòa trân trân, mà hồn mình đã thả đi nơi khác rồi. Quý vị đã thì thăm thế giới khác, quốc độ khác rồi. Thì khi nào mà cái nơi tâm mình tịnh lắng thì gọi là tịnh độ. Và khi mà tịnh độ này có mặt thì cái tịnh độ kia nó có mặt, nó tương đồng. Cho nên cái bài mình tụng đó, tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm. Tịnh độ nó không có đâu, nó ngay nơi tâm của mình. Và tịnh độ bên ngoài có không? Có. Nó không phải là chuyện không có. Nó có, nhưng mà nó chỉ tương đồng với người tâm tịnh độ. Cho nên ví dụ mình tới mình tụng kinh cho ai đó, mà nếu cái tâm vị đó có Phật, thích nghe lời kinh Phật, mình tụng, họ khởi cái tâm họ, họ mong cầu, họ lắng nghe, tự nhiên mình cảm họ, cái tâm họ nó lắng xuống. Nhưng ví dụ giờ họ không thích cái đó, mình đem là mình tụng, nó tụng cái gì ồn quá. Hai cái nó không tương đồng. Cho nên là cái mà mình chấp vô cái tịnh độ của mình, mà mình thấy ai mà không tu cái tịnh độ của mình là mình bực bội, mình khó chịu lắm. Và thậm chí mình nói không có đường đi, thế nào cũng rớt. Chỉ có tịnh độ mới vững chắc thôi. Cái này là mình bị nhiệt não. Cho nên mình phải nhớ là mình học Phật Pháp, mình học giáo lý để có được cái không nhiệt nào. Đó là bảy cái, chúng ta gọi là bảy cái thiện lành của giáo Pháp. Thì khi mà giáo Pháp của Đức Phật có đủ bảy cái này, chúng ta gọi là chánh Pháp. Thí dụ như mình đọc á, chí tâm lãnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chánh pháp. Ví dụ mình muốn sướng lên một cái ba câu lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, nhưng mà mỗi một câu lễ là mình muốn đọc một cái lời ca tụng. Thí dụ mình nói về Phật đi, trước khi mình đảnh lễ tất cả chư Phật, thì mình có thể đọc một cái bài kệ để tán thán tất cả chư Phật. Ví dụ một cái bài: Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần, Hoặc là Phật là thầy khai đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Đọc xong rồi mình sướng: nhất tâm kính lễ tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. Lại số một lại. Rồi bây giờ mình đứng dậy mình ca ngợi Pháp. Có khi mình đọc một cái bài kệ trong Kinh Pháp Cú: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Nhất tâm kính lễ mười phương ba đời tất cả chánh pháp. Bây giờ mình đứng dậy mình lễ tăng, mình ca tụng tăng. Một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, chỉ vì việc sanh tử, giáo hóa độ trẻ già. Nhất tâm kính lễ mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng. Các chư tăng bậc hiền bậc thánh lễ hết. Bậc thánh là đã đạt, bậc hiền là đang trên đường, còn khinh lễ hết. Để trước khi mình đảnh lễ, thí dụ bây giờ mình muốn đảnh lễ Phật Pháp Tăng Tam Bảo, sướng như vậy, mình sướng lên như vậy, và rất nhiều những cái bài ca ngợi. Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia cắt ái khinh tân, dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Nếu mà tăng mà các người mà bỏ được cái ngã của mình thì lãnh cái nhiệm vụ là độ tất cả mọi người. Bỏ đi cái nhỏ là mình á, bản ngã là mình, ngã là cái tôi. Bây giờ tôi không lo chăm sóc tôi nữa, mà tôi nếu có chăm sóc tôi là để đủ hạnh phúc, đủ khỏe mạnh, đủ sống để phụng sự cho mọi người. Đó là chánh pháp. Và trước khi mình đi vào phẩm kinh thì mình giải thích chánh pháp là gì. Thiện thuyết, hiện chứng, vượt thoát thời gian, dẫn đạo đi lên, tự mình có thể giác tri, vô nhiệt não. Đó là những cái định nghĩa của chánh pháp. Khi mình nói chánh pháp thì cho nên đại chúng nhớ là người nào đó họ phải tự mình phải tự tu mình mới cảm nhận được cái đó. Mình không tu mình không cảm nhận được. Thí dụ như trước kia mình cũng đi chùa, mình nghe pháp do một cái dịp lễ mình đi, mình cũng ngồi mình nghe vậy. Nhưng mình nghe xong rồi mình đứng dậy mình quên hết trơn, thì cái đó gọi là gì biết không? Phật gọi trí tuệ đó là trí tuệ gì? Trí tuệ bấp vế. Giống như cái người ngồi trên bậc ghế vậy nè, để nhúng kẹo ở trên cái bắp chân mình á, đứng dậy cái kẹo nó tuột xuống hết. Đứng dậy là quên hết trơn. Đó là trí tuệ bấp vế. Nhưng mà các vị nào mà lớn tuổi đừng có tuổi thân, nó không phải mình, nó là do tuổi tác. Đó là do tuổi tác. Còn cái trường hợp mà mình trẻ, mình còn khỏe, mình không cố nhớ, mình ghi. Còn các người lớn tuổi á, mình bây giờ mình nghe thôi, nghe để hiểu vậy được rồi. Chỉ nhớ một điều thôi: nhớ Phật, xả phiền não. Bây giờ không có lo, không giận gì nữa, không có nhớ gì nữa, nhớ Phật thôi. Đó, người lớn tuổi nhớ vậy đi. Còn anh nào, chị nào còn trẻ còn khỏe thì nhớ Pháp, nhớ giáo Pháp. Để chi? Ngoài ứng dụng cho mình còn có thể giúp đỡ người khác. Ngoài chuyện tự độ, mình còn phải làm việc độ tha giúp người. Bây giờ mình đi vào phẩm kinh. Là nãy giờ nhớ giải thích có đề tựa thôi ha. Phó chúc chánh pháp. Có một hôm Phó đọc một cái kinh gọi là Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có. Thì khi mà đọc cái kinh đó, nó chà, có dịp nào cũng giảng bộ kinh này cho đại chúng nghe. Chánh pháp vì tăng hữu, chưa từng có. Very rarely to have. Đâu phải dễ nghe. Tại sao gọi là không phải dễ nghe? Nghe không chịu, không thích. Chứ thật ra đâu phải mình bị lãng tai gì đâu, không nghe. Nhưng mà cái gì biểu, thí dụ thôi, có những người giờ người ta lên nghe giảng nhưng mà ta vẫn comment, người ta không thích. Tại sao? Tại vì có thể nói trúng cái chỗ người ta không thích. Chứ không phải vậy. Cho nên cái chữ mà Phật pháp năng văn á, là Phật pháp khó nghe đó, không có nghĩa là người đó bị lãng tai hay thầy kia nói không hiểu, mà là nhiều khi trúng những cái chỗ đau không thích và khó nghe lắm. Lúc ấy Đức Phật lại bảo tôn giả A Nan: Bây giờ Như Lai nói về công đức và lợi ích của ngày hôm nay, khi Như Lai đã chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Thuở xưa khi Như Lai tu hành hạnh Bồ Tát, công đức và lợi ích của Như Lai hàng duyên giác còn không có được, huống chi là hàng thanh văn và các chúng sinh khác. Đại chúng nhớ trong kinh, khi nào mà Đức Phật chưa thành Phật, trong cái khoảng thời gian Ngài thực hành những cái hạnh lành nào đó, thì cái khoảng thời gian đó là hạnh Bồ Tát. Ví dụ như mình ngày nay đây, mình chưa thành Phật, nhưng mà mỗi ngày mình nấu cơm cho người ta ăn, mình dẫn người già đi bác sĩ, mình thông dịch cho những người không biết tiếng Anh, hay là mình thâu những cái băng dĩa cho các vị người ta nghe. Những cái chuyện đó đều gọi là hạnh Bồ Tát hết á. Cho nên á, khi mình đọc những cái đoạn này thì mình nhớ là trong khoảng thời gian mình tu tập để ca ngợi, để khuyến tấn, tất cả những việc đó đều gọi là hạnh Bồ Tát. Practice the Bodhisattva's path. Tức là mình thực tập cái hạnh đó. Mà Bồ Tát là gì? Là những người biết sống cho mình và sống cho người. Thí dụ như mình có hai chén cơm, mình ăn chén rồi chia sẻ cho người kia ăn chén. Thí dụ vậy đó. Mình biết cái gì mình nói cho người ta nghe, để cho người ta hiểu cùng với mình, Bồ Tát hết. Cho nên khi Như Lai tu hành hạnh Bồ Tát, thì cái hạnh Bồ Tát đó thì chỉ có ai làm thì mới cảm nhận, chứ người khác không làm sao cảm nhận. Cho nên Phật nói công đức và lợi ích của Như Lai hàng duyên giác còn không có được, huống chi hàng thanh văn và các chúng sanh khác. Nếu mà người ta không đồng vậy thì sao ta nói được? Ví dụ ha, bây giờ cái người đó người ta có khả năng người ta bố thí, nhưng mà mình suy nghĩ khác người ta. Mình nghĩ tại sao mình lại phải cho? Mình có của là mình không có nên cho người ta như vậy. Mà nếu như cho người thân mình thôi, rồi còn mà sao cái ông kia, cái chị kia, cái bà kia có của bao nhiêu đem bố thí mà gọi là không có, gọi là nghĩa là không có tiếc, nhưng mà thấy người ta khổ là giúp. Mình tương chưa tới được cái mức đó thì mình không cảm nhận được cái đó. Cho nên ví dụ như mình thấy mọi người, trời ơi, tại sao mà cái người đó lại đối xử với mọi người một cách rất là tha thiết như vậy. Tôi tùy người ạ. Thì thành ra mình tâm mình vậy, cho nên mình chưa có match được, mình chưa có catch được, mình chưa có tương đồng được. Cho nên thanh văn duyên giác là để biểu tượng cho những cái hàng mà thấp hơn Bồ Tát. Thanh văn duyên giác và các chúng sanh khác chưa thể cảm nhận được cái đó. Này A Nan, thuở xưa khi tu hành hạnh Bồ Tát, trải qua thời gian dài, Như Lai đã từng tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh là tu gì? Là cái hạnh khắc khổ nhằm mục đích là để diệt những cái ham muốn. Hôm rồi trong chùa mình có một sư em để mua tặng cho một sư anh một sâu chuỗi, thỉnh một sâu chuỗi tặng cho một sư anh của mình. Và trong cái sâu chuỗi đó, mấy chục hộp thì có một cái đầu lâu, mấy chục hộp có cái đầu lâu, cái sọ người, cái hình thôi. Thì mấy thầy mới đem lên cho Pháp Hòa xem. Pháp Hòa mới nói á, cái này á là con vừa niệm Phật mà con vừa quán vô thường, quán bất tịnh. Tại vì chỉ khi nào mình quán bất tịnh á, thì mình mới xả được cái dục nhiễm của thể xác, của mọi thứ. Có một cái tu viện, không biết cái đó là cái xương giả hay cái gì cũng không biết, nhưng mà đó là cái bộ xương cốt của một cô người mẫu, hoa hậu miếng điện. Thì quý vị biết hoa hậu là phải đẹp đúng không? Thì khi mà cô chết đi á, thì cô cũng chỉ là một bộ xương thôi. Thì người ta mới không biết ở đâu có được cái bộ xương đó. Và các vị đó để bộ xương đó và để ở dưới này, hoa hậu hay là công chúa gì phải qua quên của một cái nước đó. Để làm chi? Để mình thấy rằng hoa hậu hay hoa tiền, hoa lài, hoa bụp, hoa vạn thọ hay hoa gì, mà khi nó héo rồi nó vẫn thối giống nhau. Đây là mình quán vô thường, quán bất tịnh thôi. Pháp Hòa mới kể cho các thầy nghe những cái chuyện quán bất tịnh của ở bên Ấn Độ. Các vị mà người ta đi vô những cái bãi tha ma đó, tại vì ở bên những cái xứ mà người ta có cái truyền thống là không có chôn. Người chết là cứ đem chặt khúc khúc vậy, đem để đầy vậy vậy đó, để cho chim, cho quạ, cho mọi thứ nó xuống nó ăn, nó tự nó tan rã. Các vị ta tu, ta vô đó ta quán. Thật ra ta đâu có phải là ta làm, tại vì người ta biết người ta còn kẹt chỗ nào thì người ta quán đi, người ta thông cái chỗ đó. Cho nên mình biết mình còn tham quá đi thì phải tập cái gì? Tập ít muốn biết đủ. Mà con người mình nó khổ lắm á. Lúc không có thì không sao, tới hồi có rồi có, không có chịu không nói. Thà là đừng có, mình bình thường lắm, sống rất hạnh phúc. Giống như là ở trong cái câu chuyện của Thiền Lâm Bảo Huấn, có hai cái ông đó. Cái ông trước ông mua cái nhà, ông mua cái nhà xong rồi ông, trong quá trình dọn dẹp xây dựng trở lại, ông đào lên lượng hũ vàng. Ông mới cầm lại cái nhà người cũ ông trả. Ông nói anh, tôi mua nhà anh mà tôi đào ở dưới này có một cái hũ vàng mà tôi nghĩ chắc của tổ tiên anh chôn rồi bỏ quên á, giờ tôi đem tôi trả lại. Ông kêu nó không, ba má tôi không có dặn gì hết á, cho nên tôi không có nhận. Tại ba má tôi dặn không có được, tại anh mua rồi là đồ của anh, thôi đem về đi. Rồi đẩy qua đẩy lại không ai chịu nhận. Thì cái ông mua nhà ông đào lên được á, ông đành đem về ông cất. Sáng hôm sau qua gây lộn: ê, cái hũ vàng đó của tôi nhớ rồi, má tôi dặn. Ông kia nói: ê, tôi bán nhà tôi đâu bán được mà, của trả tôi. Cái câu chuyện đó để nói lên cái gì? Cái giây phút đầu con người nó thiện lắm, nhưng mà suy nghĩ kỹ rồi bỏ uổng. Suy nghĩ kỹ rồi lấy với mắt chi. Rồi cuối cùng hai bên là dành. Hồi nãy là thiền lương lắm, sống rất là tình người. Quý vị nhớ ở đây Pháp Hòa có kể một câu chuyện có thật, nó xảy ra bên Ottawa đó. Cái ông đó mua một cái bàn cũ, rồi khi về dọn dẹp thì ông móc ra ở dưới cái đáy bàn đó có mười mấy ngàn. Và ông đem là ông trả cho cái người bán cái bàn đó. Câu chuyện đó có thật đó. Cho nên đó là những cái người mà người ta biết người ta còn kẹt chỗ nào thì ta quán để cho ta thông, chứ không có gì hết á. Cho nên đó, trong kinh Phẩm Phổ Môn thấy không? Người nào mà đa sân, đa dục, niệm Quan Âm hết. Tại vì Quan Âm là gì? Quán là quay trở lại, nghe được cái tiếng negative, cái tiếng mà còn tham, còn sân của mình, thì mình mới vượt được cái đó. Khi mình biết là mình bị cái đó thì mình sẽ tìm cái cách mình giải quyết. Cho nên cái chữ khổ hạnh là vậy đấy. Là người ta chung nó còn chứ nó cũng không hẳn là nó không có hẳn cái nghĩa là người ta thể phải đi vô trong rừng người ta nó 13 cái hạnh tu khổ hạnh mà. Khổ hạnh nó có 13 cách tu. Ví dụ như ngủ ở trong Gò Mã cũng là một cách. Ăn ngày một bữa cũng là một cách. Ví dụ vậy. Để chi ta dẹt bớt. Ăn nhiều thì cực nhiều, cực đủ thứ hết. Cực nấu, cực suy nghĩ, cực cho ra. Rồi nhiều khi mình ăn nhiều quá, nó nóng, nó ức chế, nó bón, phải kiếm đồ tống nó ra. Chứ các vị tâm không có muốn phiền não mấy chuyện đó. Giờ Phật tu khổ hạnh á, Phật đã từng, Như Lai đã từng tu khổ hạnh, bỏ cả gì? Bỏ cả vương vị, vợ con thể nữ, bỏ cả chân tay đầu mắt, tai mũi, máu thịt xương tủy, cho đến thân mạng, và nhận chịu vô lượng khổ đau. Đó là Phật nói những cái cách tu của Phật từ vô lượng kiếp cho đến khi mà Ngài thành Phật. Tất cả là điều vì chúng sinh để mong cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Những cái hạnh tu khổ đó không có gì cái mục đích khác, chỉ vì một chuyện thôi, đó là thương chúng sanh. Cũng giống như cha mẹ mình thôi, người thân của mình thôi, hy sinh tất cả, làm cái gì cũng được, miễn chỉ vì gì? Thương con. Nhưng mà Phật Bồ Tát á, các ngài có tuệ giác, cho nên cái cách thương chúng sanh của ngài á. Còn mình bây giờ mình thương con thì thương con mình thôi, nhưng mình làm bằng mọi cách để mà mình thương con mình, để bảo bọc con mình. Nhưng mà đôi khi mình không có cái nghệ thuật thương, đôi khi càng thương làm cho chúng sanh mà mình thương nó oán mình, nó hận, nó ghét mình. Có không? Có. Mình thương nó mà nó đâu có hiểu đâu, nó nghĩ là mình không thương nó, mình muốn gọi là khống chế nó, mình muốn gọi là không cho nó tự do. Trời ơi, thương nó chừng nào mà cuối cùng nó quay lại, nó không nghĩ tới, nó tưởng tới mình, đấm ngực đứt tóc khổ đau, là vì mình đem hết ruột gan nó cho. Tại sao mình khổ như vậy? Là tại vì đó là con của mình. Còn Phật á, thì không thương một cá nhân như vậy, thương tất cả chúng sanh. Người giàu người nghèo gì Phật cũng thương. Tại sao? Tại Phật cũng hiểu cái khổ của người giàu chứ, Phật cũng hiểu được cái khổ của người nghèo chứ, Phật hiểu được cái khổ của người đẹp, Phật hiểu được cái khổ của người xấu, Phật hiểu cái khổ của người cao, Phật hiểu cái khổ của người thấp. Không dám kêu lùng. Mỗi người đều có cái khổ. Phật hiểu được cái khổ của những người gọi là hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó hạnh phúc tạm. Trong đau khổ đã có mầm, trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Hôm rồi có một Phật tử phụ thầy ơi, sao con đang sung sướng mà giờ con đắm chìm trong sung sướng, giờ con bị khổ rồi. Pháp Hòa nói tại vì đạo hữu khi đang khổ đi đang vui mà quên một câu của tổ dạy: bất tri lạc thị khổ nhân. Không biết rằng cái vui đó chính là cái nhân của khổ. Pháp Hòa ví dụ ha, giờ tuần nào mình cũng đi vô những cái chỗ ăn chơi sa đọa, vui đó, nhưng mình đâu có biết rằng đây chính là cái nhân khổ. Tại vì một là mình ghiền nó, hai là mình có thể mới đầu mình nghĩ đơn giản vô chơi thôi, nhưng mà cái chữ chơi bây giờ nó đi xa quá, nó đi xa hơn những cái chơi mà mình nghĩ lúc đầu. Tại vì sao? Tại vì cái gì mà nó luôn luôn là nó có những cái cuốn lôi. Cho nên á, tại sao mà các vị tu tập á, cái chữ tu ở đây Pháp Hòa không có muốn nói theo cái nghĩa là đại chúng nghĩ là phải cạo đầu mặc áo gì, không phải. Nghĩa là đời sống hàng ngày mình ráng thúc liễm sáu căn của mình để mình bảo vệ cái thành trì hạnh phúc của mình. Dù bây giờ mình đang có gia đình hạnh phúc thì phải sống gọn gãy trong đó. Mình đi sang hồi quên đường về, biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Đó là những lời mà người xưa hay la. Biết khôn, biết đi sao chẳng biết về. Mình biết đi mà sao không biết đường về? Tại vì điên hồi mất khúc. Biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Trước ta cũng ở thế gian, cũng mê, cũng mết, cũng đàn chuộng ưa. Như Lai đã buông bỏ vì chúng sanh mà Như Lai đã chịu đựng bao khổ sở. Đừng nói chi chuyện lớn, chuyện nhỏ bình thường đó. Các cha mẹ của mình, ông bà của mình, các bậc tổ đức của mình khi mà mới định cư ở nước ngoài rồi, khổ biết bao nhiêu để mà cho chúng ta có được ngày hôm nay. Có được những cơ sở, có được mọi thứ. Ngày nay mình là bác sĩ, mình là kỹ sư, mình đâu biết rằng mẹ mình đã cực khổ chừng nào những cái năm tháng đó. Công đức như thế Như Lai nói không thể hết được. Này A Nan, nếu có người khởi một niệm quý kính đối với việc tu khổ hạnh của Như Lai trong thời kỳ tu hành hạnh Bồ Tát mà nói rằng Đức Như Lai đã vì chúng ta mà làm những việc khó làm, đã nhận chịu vô lượng khổ đau khổ, Này A Nan, Như Lai nói rằng người đã khởi sinh một niệm như vậy chắc chắn sẽ đạt được đạo quả Niết Bàn. Tức là cái vị này sẽ có được Niết Bàn, bởi vì người đó có cảm nhận được cái khổ cực. Để làm chi? Để sống cho xứng đáng với cái khổ cực mà người kia đã cho mình. Đó, ví dụ như giờ ngày nay mình có được cái gì đó, mình biết rằng cha mẹ ông bà mình đã cực khổ để cho mình cái này, phải biết giữ gìn. Thì khi mình giữ gìn được cái đó, tức là Niết Bàn. Mình cũng vậy. Mình biết rằng Phật đã bỏ đầu, mắt, tủy, não, xương tủy. Đó là những cái cách nói, những cái sự hy sinh tận cùng của Ngài để tìm ra được một cái ánh sáng tu tập. Thí dụ như ngày xưa mà Đức Phật dừng ngang cái chỗ mà tu để có thần thông, thì ngày nay Phật dạy mình tới đây thôi. Nhưng mà mình tu, ngồi mình tu nhưng mà mình cứ nhớ thần thông, rồi bắt đầu thi thố với nhau, ai cao ai thấp, ai bay cao bay xa, và rốt cuộc mình lẫn quẩn trong cái vấn đề thần thông. Cho nên ngày Mục Kiền Liên á, ngày có thần thông, nhưng mà ngày vận dụng á là phải đúng lúc đúng thời. Nhưng mà cuối cùng á, cuộc đời của ngày Mục Kiền Liên chết là tại vì người ta đánh chết. Thì các vị mới tới đến lúc mà ngày Mục Kiền Liên nằm đó sắp chết đó, thì các vị mới đến hỏi ngày Mục Kiền Liên: tại sao tôn giả có thần thông mà tôn giả không vận dụng thần thông để bay đi, để nằm đó chi cho người ta đánh? Thì ngày Mục Kiền Liên mới trả lời: khi mà nghiệp lực nó tới, một chữ thần còn không thoát được, chứ đừng nói tới chữ thông. Khi nghiệp lực nó tới rồi, chữ thần còn chưa được, thần là tỉnh sáng còn chưa có, nói gì cái chị bay chữ thông. Thần thông, hai chữ. Giống như bữa Pháp Hoài đi thăm một bác Phật tử, mấy bác ơi bác niệm Phật đi bác nha. Bác nói một câu rất thật: thầy ơi, khi cái bệnh đau nó xâm chiếm mình rồi á, một chữ Phật cũng không nhớ nữa đó. Dễ sợ chưa? Vậy mà mình còn lơ là, không lo niệm Phật mà nhớ gì đâu không. Khi mà đau bệnh nó tới rồi, nó hành hạ mình rồi, không niệm nổi. Mà thậm chí có những vị còn chán nản, thối tâm, niệm hoài mà sao không thấy linh. Nó niệm Phật hết bệnh, tôi tụng cái bài sám rõ ràng nè: niệm Phật khỏi sự bất bình. Mà chim bao cũng có, chim bao chẳng có, rồi niệm Phật khỏi bệnh khổ đau, khỏi bệnh khỏi đau. Niệm, trong cái bài sám niệm Phật đủ thứ hết, mà sao giờ tôi niệm quá trời quá đất mà giờ nó cũng y chang. Thí dụ vậy. Cho nên á, khi mà mình niệm Phật á, miệng mình niệm, tâm mình phải nhớ. Còn lỡ dù mình đang niệm Phật mà tâm mình nhớ tâm bấy, ôi nhớ trực lại, đem trở lại. Miệng niệm mà tâm cũng niệm, cho cái khẩu và cái ý nó tương duyên với nhau. Chứ nói như vậy không nghĩa là không có tác dụng, có. Nhưng mà với điều kiện là mình ráng nhớ, mình đang đi xa quay trở lại, đang trì chú đại bi, rồi tới chỗ mà Toro bà gia, rồi tới khúc cuối là Nara cẩn trì ta bà ha, mình nhớ chết mồ rồi. Giờ Na Ra cẩn trì ta bà ha, hay là Na Ra cẩn trì bàn đà ra giả ta bà ha. Hai cái chỗ Na Ra cẩn trì đó nó dễ là mình nhầm lẫn lắm. Tại hồi nãy cái giây phút đó mình đi xa lo ra. Cho nên Na Ra cẩn trì không biết đi đâu. Nhớ trở lại. Cho nên chữ niệm á, đúng nghĩa là nhớ nghĩ. Còn miệng mình niệm á, là một phần thôi. Cho nên miệng niệm mà tâm phải nhớ nghĩ. Cho nên các vị mà người ta cẩn thận á, dù người ta thuộc kinh mà người ta vẫn mở kinh người ta cầm. Để chi? Để cho cái tâm người ta duyên với chữ người ta đọc. Có nhiều khi họ thuộc là Na Ra, có nhiều khi mình thuộc Ta Bà Ha, nhưng mà trong sách này nó đọc Sa Bà Ha. Mình thuộc là Kiết Đế, ở trong sách để Yết Đế. Thì cái người mà người ta muốn duy trì cái chánh niệm, dù thuộc kinh ta vẫn mở kinh ta đọc, đọc đúng trong văn bản, không đọc theo cái nhớ nghĩ của mình thường ngày. đọc đúng trong văn bản. Để đi chi? Để duy trì cái chánh niệm. Cho nên ở cái chỗ này là cái chỗ tương đồng, có được niết bàn. Tại vì mình nhận ra được cái đó thì mình sẽ sống hết lòng với nó. Cho nên mỗi bữa ăn cầm chén cơm lên, mình phải thấy bao nhiêu công sức của bao nhiêu người trong này. Trời, lúc đó mình ăn một cách hết lòng của mình, ăn biết trân quý, ăn niết bàn. Lúc đó có niết bàn. Tại vì mình không ăn trong cái quên lãng bao nhiêu công sức của người. Cầm một gói thuốc lên uống, thuốc này đâu ra? Đâu phải từ trên trời rơi xuống, đâu phải từ dưới đất mà có được. Bao tình thương người ta gửi tới cho mình. Ta đi mua thuốc, ta gửi từ xa tới cho mình. Thì uống một cái gói thuốc đó, một viên thuốc đó, bằng tất cả sự ghi nhận, uống thuốc niết bàn. Cho nên trong này nói, Đức Thế Tôn đã vì chúng ta mà làm những việc khó làm, đã nhận chịu vô lượng khổ. Này A Nan, Như Lai nói rằng người đã sinh khởi một niệm như vậy chắc chắn đạt được đạo quả niết bàn. Tại ta nhận được cái khó khăn đó. Mỗi một cái đồ vật trong chùa ai đem tới cúng, Pháp Hòa đều, nếu các vị đã đem lên cho mình biết, là Pháp Hòa nhớ cái việc đó. Lý do nào cái này nó có mặt, và nó có mặt như thế nào. Thí dụ thôi ha, bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái trường hợp treo cái chuông đại hồng. Bây giờ mỗi một lần mà nói tới cái chuông đại hồng này thì Pháp Hòa sẽ có một câu chuyện về cái sự khó nhọc đem cái chuông này vô đây. Khi đặt chuông quên đo cửa, khi đặt chuông là quên cái vụ cửa nẻo của chùa đi, đặt khơ vậy. Tới hồi đem về chết mồ đâu có cửa nào vô được đâu. Cuối cùng quý vị biết không, mướn một chiếc cần cẩu để nó đưa cái chuông mà nó đâu có đưa tới được. Tại cái nóc, cái hiên chùa, cái mái chùa đâu có đưa đâu thẳng cây vô được. Trời đất ơi, bây giờ làm sao? Phá ăn cái cửa sổ này, gỡ cái cửa sổ ra, đo nó chính, chỉ có cửa sổ đưa vô được, còn tất cả cửa chùa không vô được cái nào hết. Hên không? Cũng còn chút hên. Nên là tin vui trước giờ tuyệt vọng. Khui được cái cửa sổ rồi, giờ sao nó toàn ten ngoài, đâu có vô được tới cửa mà. Cuối cùng bò trèo ra kéo nó vô. Mà quý vị, cái chuông thì sức người thì mình khiêng cũng được, mà nó có một cái vành dày sao khiêng. Sao mà 30-40 người vô mà bưng cái chuông cả ngàn ký được. Cuối cùng nghĩ ra được cách, nằm cái chuông xuống lăn. Mà giờ lăn hư sàn sao? Phải kiếm đồ lót, rồi kiếm mấy cái cây sắt để lên thả cái chuông nằm lăn. Lăn tới đây. À, lăn tới đây rồi, cái cuối cùng chuẩn bị treo lên. Chết mồ, cái chỗ chuông nó không có gửi cái đồ treo. giờ không có đồ treo lên. May thời có cái anh ảnh làm trong cái nghề thợ hàng, hàng cho cái cây đó. Nhưng mà nhờ vậy nó đẹp hơn. Thí dụ vậy, còn nhiều chuyện lắm. Đưa cái chuông lên, qua tới cái trống, qua tới từng cái tấm tọa cụ, nhìn cái lư hương, nhìn cái chuông bàn tổ, cái mỏ, và nhất nhất nó đều có lịch sử của nó hết. Cho nên giờ cái bình bông ở Dollar Store ngày xưa mà trưng ở bàn tổ đó, trong phòng Pháp Hòa vẫn để cái bình đó. Dù bây giờ ở bàn tổ nó có một bình khác, nhưng cái bình một đồng đó nó vẫn còn đó. Cái lư hương mà ngày xưa đi mua cái chậu người ta chưng bông á, để mà làm cái lư hương cho cái chùa Trúc Lâm đầu tiên đó, cái lư đó Pháp Hòa vẫn giữ đó. Khi mình nhận ra được cái khó nhọc gì đó, những cái khó khăn mà có được đó, mình sử dụng nó, mình trân quý nó một cách trọn vẹn, đó là mình, đó là cái người đã khởi một niệm như vậy chắc chắn người đó có niết bàn, đâu phải đi chết chỗ đó đâu. Nhưng mà tràn dâng cả một cái tâm niệm trân quý. Người chỉ khởi sinh một niệm như thế mà còn đạt được đạo quả niết bàn, huống chi người đã trồng nhiều căn lành nơi Như Lai. Mình không làm, mình chỉ nghĩ khởi thôi, công đức còn thế, huống chi chính người làm. Cho nên á, Việc gì mình không làm, nhưng mình hãy trân quý cái việc của người ta làm, tùy hỷ với người ta, công đức lớn. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ trong một gia đình, anh nó làm mà em nó chê thì làm sao cha mẹ vui được. Anh làm, em không làm được, em biết thưởng thức, em bước hoan hỷ tán đồng, cái đó gia đình mới hạnh phúc được. Cho nên mình trong nhà Phật mình có câu là tùy hỷ công đức. Việc gì ai làm mình không làm được, khởi tâm tùy hỷ, công đức lớn, mà thậm chí bằng với người cúng. Ủa tại sao trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói sao mà một người cúng mà công đức lớn vậy, người mình tùy hỷ? Đức Phật đưa ví dụ, bây giờ thắp một cái đèn lên, một cái đuốc lên, rồi lấy một cái ngàn cái đuốc khác tới mồi. Có chính vì một ngàn cái đuốc bị mồi mà cái đèn chính này nó bị lu mờ cái lửa không? Câu trả lời là không. Đó, bây giờ ví dụ mình đốt một cái đèn cây lên đây, rồi lấy một ngàn cái đèn cây khác tới mồi. Đâu phải vì một ngàn cái đèn cây tới đây mồi lửa mà cái đèn cây chính này nó bị lu mờ cái lửa đâu. Đức Phật nói thì cũng thế thôi. Cái tùy hỷ là mình mồi từ cái người chính đó. Cho nên mình đọc kinh Đại Thừa, đọc kinh Đại Thừa mà chúng ta tìm được cái đạo lý để chúng ta sống á, thì từ đó chúng ta thấy rằng á, Đại Thừa nó không có gì mà mình để gọi là không đúng. Cái quan trọng là mình nhận ra được cái gì từ cái đó. Rồi bây giờ thì người ta ố kinh này không phải Phật nói, kinh này do ai chế ai tác gì, cái nhưng mà cái quan trọng là cái đạo lý nó có mất không. Thí dụ giờ Pháp Hòa nấu spaghetti mà Pháp Hòa dầm đậu hũ trắng vô nấu thay thịt bò, ơi cái này đồ giả này, mà quan trọng là tôi nấu spaghetti để quý vị cùng ăn, chứ còn tôi giả mà giả ngon thì có sao đâu. Tôi biến chế mà chế quý vị ăn ngon mà, chứ đâu phải tôi chế mà ăn dở hơn đâu. Cái chân nấm mà quý vị đem dục mà tôi đem ra tôi làm được trà bông, không phải thí dụ vậy. Cho nên kinh Báo Hiếu Vu Lan, ông nào viết không phải ông Phật, không sao. Nhưng mà tôi đọc nguyên cái cuốn kinh Báo Hiếu, tôi thấy không có chỗ nào dạy mình phi đạo đức hết. Điều là dạy cho con người tới cái chỗ đạo đức là biết hiếu kính cha mẹ, biết ghi nhận công ơn của cha mẹ. Nhiều khi Phật cũng nói vậy, nhưng mà Phật nói nó chưa có chi tiết, hay là nó chưa có đi. Còn tôi là người Á Đông thì tôi giảng rộng nó ra cho người Á Đông. Vừa rồi Pháp Hòa cũng trả lời một câu hỏi vậy đó. Ví dụ mình nhận ra được kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa, relative truth, absolute truth. Kinh liễu nghĩa là absolute truth, kinh bất liễu nghĩa là relative truth, chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Mình đọc cái chân lý tương đối cũng nhận như vậy để chi, ít nhất cũng cảm hóa được một số. Nhưng mình biết cái này không phải liễu nghĩa. Đạo Phật không có dừng ở đây. Đây là hóa thành tạm thời cho các vị. Này A Nan, hoặc có người ngu muội chống lại không tin, nghe những việc tu khổ hạnh của Như Lai trong thời kỳ tu hành hạnh Bồ Tát đã không sinh tởi tâm bi, không nói Như Lai có lợi có ích, lại không kính tin. Vậy mà nếu người này có pháp hành thù thắng cũng có thể đạt được đạo quả Niết Bàn. Thấy không? Thấy Đức Phật rất là độ lượng. Dù quý vị có phỉ báng tôi, nói có chê bai, nhưng mà nếu quý vị có những pháp hành tương đồng cũng tốt thôi. Cũng giống như Pháp Hòa hay Phật tử hay hỏi đó, ví dụ bây giờ mình đi một cái đám tang, hay là bây giờ bản thân mình là người Phật giáo, nhưng giờ bạn mình họ đạo Chúa, họ đạo Tin Lành, người ta đến, người ta đứng trước bàn thờ của ông bà mình, người ta đọc một câu kinh Chúa, có sao không? Đối với Pháp Hòa không có sao hết. Vì sao? Người ta gửi niệm lành tới cho mình, Người ta gửi cái niềm lành cho người ta đâu có làm gì đâu. Ta, thí dụ người ta đọc xong ta nói cầu nguyện cho vị này được về cõi tốt, cõi đẹp, thậm chí là thiên đàng, không sao hết. Cái quan trọng là cái niềm lành người ta khởi. Cho nên á, cái pháp nào mà hợp với mình ứng dụng, cái nào nó không hợp, dù cái đó là lời Phật nhưng mình không hợp, mình có bỏ cái pháp đó cũng không có tội. Tại vì giáo pháp là phương tiện, là phương thuốc trị bệnh, mà không trị được bệnh của mình thì mình có thể không dùng tới phương pháp đó, mình dùng phương pháp khác. Mà mình đừng có nghĩ rằng á, ai không dùng cái phương pháp của mình là trật. Không phải. Ví dụ bây giờ mình ngồi thiền, mình thấy an lạc, mình có rất nhiều những cái hạnh phúc, cái niềm an lạc, và mình thậm chí tâm mình lặng lẽ sáng suốt gì đó, đó là thuốc hạp với mình. Mà mình thấy cái bác kia, anh kia, chị kia niệm Phật, đừng chê người ta, vì đó là cái phương thuốc người ta hạp với người ta. Thậm chí thấy một cái gì cái chẳng tu hành, chẳng làm gì hết á, tụng kinh suốt ngày. Người ta tụng kinh chứ ta đâu có nói chuyện thị phi đâu mà la người ta. Phải chi người ta dùng cái thời gian người ta nói chuyện thị phi, chuyện tốt xấu. Còn này người ta biết cái nghiệp người ta nặng, là ta tụng kinh. Thân tịnh, khẩu tịnh, ý tịnh. Ta mượn lời kinh ta tịnh hóa thân tâm người ta, tốt. Bây giờ mình ăn chay trường được, mình thấy người kia ăn chay có 2 ngày 1 tháng à. Trời ơi, 2 ngày còn đỡ hơn không ngày nào. Rồi giờ người kia nói tôi ăn được có nửa ngày. Tốt, chị cứ ăn đi. Nửa ngày thôi, rồi ăn chừng năm sau bảo đảm quen cái bụng, rồi ăn tăng lên ngày. Này là tiệm tu. Trời ơi, tôi uống viên thuốc nó bự quá, tôi ngán uống không nổi. Uống vô nó dội ra, bẻ thuốc ra làm hai. Chị bẻ không được phải không? Tôi bỏ vô giấy, tôi cán nát ra ra, chút vô nước chị quậy chị uống được không? Thuốc mà còn có cao, đơn, hoàng, tán. Cao lại gì? Thuốc dán. Đơn lại gì? Thuốc to, sắc thuốc uống. Hoàng lại gì? Thuốc viêm. Tán lại gì? Thuốc bột. Cao, đơn, hoàng, tán. Bây giờ thuốc Tây có đủ 4 cái đó không? Có chứ. Ta không, Tây không có dán, nhưng mà Tây có mấy cái gì, lotion hết đau nhức. Người Á Đông mình làm ra thuốc dán, đau nhức dán. Tây không dán, bây giờ Tây cũng có dán gì, IC pad. Thí dụ vậy, đó là cao đó. Tẩm thuốc vô miếng đó, bó bột cũng là hình thức cao đó. Rồi người ta cho mình một cái toa thuốc mấy chục vị. Giờ Tây thì người ta che cho mình một cái prescription, thuốc gì đó, đó là đơn đó. Uống ngày 3 viên, 5 viên nghe, hoàng đó. Thuốc bột quậy ra uống tán đó. Thậm chí nghệ đem phơi rồi đem xay thành bột, cho mật ong vô rồi quậy đều đều vậy, cái vắt viên 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 uống trị thuốc bao tử. Cho nên chỉ cần người đó có pháp hành thù thắng cũng đạt được đạo quả Niết Bàn. Này A Nan, công đức và lợi ích của pháp hành thù thắng đó, hàng dương giác còn không có được, huống chi hàng thanh văn và phàm phu có thể được ư? Bây giờ nếu mà cái người mà không có được cái cùng một cái pháp hành, đại chúng để ý chữ pháp hành. Pháp hành là gì? Là cái pháp mà chúng ta thực hành. Phật học á, thì chúng ta có hai cách, một là pháp học, hai là pháp hành. Đó, bây giờ thí dụ như mỗi tuần quý vị lên đây thứ bảy, quý vị ngồi nghe em lải nhải đó là làm gì? Pháp học. Nhưng mà nếu quý vị nghe đại chúng nghe được câu gì mà thấy hay bỏ túi lượm xài chơi, đó là pháp hành. Mình mà pháp hành không cũng được, tại không biết gì, không học lấy gì biết hành. Mà học xong cũng được, tại học mà không hành nó không biết gì, nó không thật chứng. Nó chưa xác định được gì chánh pháp là gì. Đến để mà thấy, tự mình thực chứng. Nên bên lần đầu tiên ngồi thiền đau chân muốn chết, nhưng mà ngồi chừng tháng sau đau chân muốn xỉu. Tự chết tới xỉu là mừng rồi. Chưa chết, mới đầu tưởng chết mà không chết, giờ xỉu thôi. Rồi cái tới hồi được 2-3 tháng rồi, đau chân thấy mồ. Mới thấy từ chết rồi xỉu rồi mới thấy mồ thôi. Nửa năm sau hết đau chân. Hồi đầu tụng kinh nghe không được, theo quý thầy tụng riết 6 tháng sau bắt đầu hơi có, hơi hám chút chút. Tụng lâu ngày âm thanh tuyệt vời. Cái gì cũng phải có hành gì. Trời đất ơi, nhà mình 10 người nghiệp chướng, con mình biết tu mà tụng sám hối con tháng sao không ai chuyển gì chứ. Trời ơi, một mình mà giật với 10 người. Phải kiên trì. Chứ kêu hành trì mà, trì là keep it. Keep your practice, kêu là hành trì. Chuông á, mỏ mà tụng kinh đều đặn là mỏ gia trì. Ông thỉnh chuông á, ông làm ơn, ông nhớ chỗ nào thỉnh, chỗ nào nhập, chỗ nào bon. Ông cứ ngồi ngủ suốt rồi lâu lâu giật mình, ông làm cái bon người ta giật mình. Thời gia trì là gì? Keep it. Giữ cái đó nó liên tục. Cho nên nói, à, đạo hữu ở nhà có hành trì không? Nói dạ có. Con hành trì niệm Phật. Dạ có, con trì chú. Dạ có, con trì kinh. Dạ có, con ngồi thiền. Dạ có, con lễ Phật sám hối. Làm gì cũng được mà phải có hành trì. Hành trì là giữ cái pháp hành đó liên tục. Trừ khi nào lâu lâu đau bệnh bữa cúp cua. Dạ con có hành trì. Bữa nào vui, bữa nào buồn con ngủ. Rồi ngược lại bữa nào buồn mới tu. Con nhiều khi con vui nhiều hơn tôi buồn. Cho nên con ít tu. Không được. Giờ con đi làm 12 giờ khuya tụng được không? Được. Miễn giờ đó là giờ thoải mái nhất cho mình. Đừng lo Phật ngủ. Mình lỡ mình tụng ở đây mà Phật Canada ngủ, Phật Việt Nam còn thức. Đó là chọc chơi thôi. Chứ làm gì có chuyện Phật ngủ Phật thức. Nhưng mà Phật ngủ Phật thức là mình excuse. Này A Nan, công đức, quý vị, công đức và lợi ích của pháp hành thù thắng đó. Nếu mà người nào mà thực tập được cái đó, thanh văn duyên giác, phàm phu. Ở đây là chỉ đưa một cái ví dụ, người đó không tương đồng thì không có cảm được. Này A Nan, tâm đại bi mà những người tu hành hạnh Bồ Tát có được, hàng dương giác không thể có được. Tâm đại bi là gì? Là cái tâm bình đẳng. Còn cái tâm mà hàng duyên giác hay là hàng thanh văn gì đó là mình còn có chút ít vướng mắc à. Chẳng hạn như mình nói, tôi thương gia đình tôi, bớt quá cũng có gia đình à. Rồi giờ rộng hơn nè, tôi thương cả dân tộc Việt Nam của tôi, cũng có dân tộc Việt Nam thôi, cũng còn hạn hẹp. Tôi thương tất cả mọi loài chúng sanh. Đó mới là đại bi. Cho nên có những việc làm mình thấy có những người, người ta làm mình không thể tưởng được tại sao người đó tốt đến mức độ như vậy. Người ta tốt như vậy mới kêu đại bi chứ. Còn mình cũng tốt nhưng mà tùy chuyện qua, đồng thời tùy đứa nữa. Thậm chí xin phép đại chúng mình nói một câu thế gian chứ. Đứa nào đàng hoàng mới tốt. Đứa nào hơi cà chua chút không tốt. Là mình có, mình còn có cái vướng mắc. Còn đại bi, cho nên tâm đại bi mà những người tu hành hạnh Bồ Tát có được, hàng duyên giác không thể có được. Này A Nan, những ai có được tâm đại bi khi tu hành hạnh Bồ Tát giống như Như Lai, chắc chắn đều sẽ chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Vì vậy pháp hành này thu nhiếp cả tâm đại từ và tâm đại bi. Cái người mà có thực hành cái pháp hành này thu nhiếp cả tâm từ và tâm bi. Do nhân duyên đó mà hàng duyên giác không có được pháp hành thù thắng, và không thể trở thành bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri, không đủ 10 sức mạnh, 4 điều không sợ hãi mà tâm đại từ đại bi. 10 sức mạnh là gì? Là thập lực. Rồi 4 điều không sợ hãi là gì? Là tứ vô sở úy. Mà mấy cái này mình học ở mấy phẩm trước rồi đó. Cho nên người mà có cái tâm mà từ bi á, là nó vượt tất cả những cái bình thường khác. Đức Phật dạy trong kinh đó, sức mạnh của một đứa con nít đó, là tiếng khóc. Con nít mà nó muốn gì rồi mà nó không cho, nó khóc riết cũng phải chịu. Sức mạnh của người phụ nữ là gì? Là sự giận dỗi. Giả bộ giận dỗi một chút lại gì cũng xong hết. Sức mạnh của ông vua là gì? Là cái ấn. Sức mạnh của một lực sĩ là gì? Là một quả đấm. Sức mạnh của người tu hành là gì? Tâm từ. Sức mạnh của cái người thành tựu là gì? Nhẫn nhục. Có nhẫn nhục là vượt qua tất cả. Cho nên cái chữ Việt ở trong tiếng Hán, âm Hán, chữ Việt là vượt. Nam mô Việt khổ hải. Đức Quan Thế Âm có năng lực từ bi và giúp mình vượt tất cả mọi khổ nạn. Mà nếu chúng ta có được cái tâm nhẫn nhục, tâm từ bi, vượt tất cả mọi cái khó khăn. Rồi, mình học tới đây thôi. Từ sau mình học tiếp. Cảm ơn đại chúng. Giờ chúng ta sẽ hồi hướng. Và sáng mai 6 giờ đại chúng ngồi thiền. 6 giờ rưỡi chúng ta lễ 48 nguyện của Phật Di Đà. Ở trên online website của chùa có cái bảng nghi thức lễ 48 nguyện của Phật Di Đà. Quý vị nào online có thể download cái đó xuống trước cũng được. Quý vị nhớ là trong website của chùa nó có cái trang, cái mục là kinh. Thì mình bấm vô trong đó thì rất là nhiều những bản kinh mà chùa hay tụng để trên online. Mình tìm không thấy thì mình bấm vô trang sau, next page, thì có những cái bài đó. Dạ. Có nhiều vị ra có một bản à, rồi nói sao không có kinh đó, không có bản kinh đó. Dạ. Với đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.